Phải ở trên, phương Nam ở dưới. Nhưng mà theo kinh dịch truyền thống thì phải đặt phương Nam ở trên, phương Bắc ở dưới. À, như vậy bát quái hậu thiên của Văn Vương sẽ đi cái chiều này: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Thì như vậy ở bên đây là phương Đông, à xin lỗi, ở đây là phương Đông, ở đây là phương Tây. Và cái chiều quay như vậy thì nó là cái chiều quay theo chiều kim đồng hồ. Nhưng mà nhìn như vậy thì nó khó lắm, cho nên chúng ta cứ quay lại đi. Ta quay lại như vậy thì hướng Bắc ở trên, hướng Nam ở dưới. Thế thì cái bát quái của Cao Đài là lật ngược lại cái bát quái của Văn Vương. Đây là bát quái của Văn Vương mà chúng ta đã lật ngược lại để cho cái phương Bắc ở trên và phương Nam ở dưới. Thì như vậy bát quái của Văn Vương hậu thiên là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, xuôi chiều kim đồng hồ. Còn bát quái tại tòa thánh Tây Ninh thì quý vị lật ngược xuống đi, lật ngược xuống để cho phương chúng ta lật ngược xuống thì quẻ càn nó sẽ nằm xuống đây và quẻ khôn sẽ trở lên đây. Như vậy thì tất cả 6 cái quẻ này đều đổi vị trí, riêng có 2 quẻ này thì vẫn ở nguyên. Như vậy phương đây là phương Đông và phương đây là phương Tây. Thì như vậy á, chúng ta thấy là càn, đoài, ly, chấn, chấn vẫn ở phương Đông, cấn, khảm, tốn, khảm, cấn, khô, à, xin lỗi, càn, đoài, ly, chấn, cấn, khảm, khô, à, cái đây là cái cung đoài, à, nó vẫn nằm ở phương Tây và đối xứng với nhau. Và cái chiều quay là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Và kính thưa quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ, chiều quay ngược chiều kim đồng hồ nó trùng với chiều quay của trái đất chung quanh mặt trời. Kính thưa quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ, như chúng ta vừa nhìn thấy trên cái hình ảnh đó, thì bát quái cao đài của đền thánh Tây Ninh đó là nó khác hẳn với cái truyền thống kinh dịch sẵn có, và nó đã lật ngược cái bát quái hậu thiên của Văn Vương để trở thành cái bát quái cao đài. Thì khi lật ngược như vậy, chúng ta thấy rằng cái quẻ chấn và quẻ đoài vẫn giữ nguyên ở 2 vị trí, chấn vẫn phương Đông, đoài thì vẫn ở phương Tây, và 6 quẻ còn lại thì đổi chỗ. Và chúng ta thấy rằng, chúng ta có thể suy nghĩ rằng cái đổi chiều như vậy thì chúng ta có thể lý luận rằng cái chiều quay của bát quái hậu thiên của Văn Vương là cái chiều vãn từ nhất qua nhị kỳ, và cái lật ngược cái bát quái hậu thiên như vậy tức là chiều lai, chiều phục của tam kỳ phổ độ. Và khi mà lật như vậy, đặt cái ngôi thờ Đức Chí Tôn về phương Đông thì nhìn lên bát quái chúng ta thấy nó đi vào trong cái cung của cái quẻ chấn, mà chấn tức là sấm, mà sấm thì là tiếng nổ. Và chúng ta thấy rằng cái vũ trụ quan của cao đài nó có cái phần nào nói giống như cái lý thuyết Big Bang của các nhà thiên văn học thế giới hiện nay. Năm 1936, Đức Chí Tôn dạy về sự tạo lập vũ trụ như sau: nổ tung ra một tiếng vang lừng dữ dội phi thường, làm cho rúng động cả không gian. Vũ trụ từ đây mới bắt đầu có ngôi thái cực trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa, vô tận vô cùng, nắm trọn quyền hành, thống chưởng cái càn khôn vũ trụ, hóa sanh muôn loài vạn vật. Như vậy chúng ta thấy rằng đặt ngôi bát quái đài, đặt ngôi thờ Đức Chí Tôn Thượng Đế ở về phương Đông, tức là về cung của quẻ chấn là sấm, là tiếng nổ, và nó phù hợp với cái lý thuyết về tạo lập vũ trụ mà triết lý Cao Đài đã đưa ra ngay từ thời mở đạo. Tóm lại, kính thưa quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ, thì chúng ta chưa làm được nhiều, nhưng mà khảo sát về kiến trúc của đền thánh Tây Ninh như vậy, nhìn theo cái hướng trục đông tây, nhìn theo cái cách lật ngược bản đồ bát quái hậu thiên của Văn Vương trong Cao Đài, thì chúng ta suy nghĩ đến cái sử quan của Cao Đài, đó là tam kỳ là chiều trở lại và nhân loại sẽ từ phương tây trở về phương đông để học đạo lý, đó là cái phản phục. Và chúng ta cũng từ cái tìm hiểu bát quái Cao Đài tại Tây Ninh thì chúng ta lại thấy được hiện hình ở trong đó cái phần dạy của Đức Chí Tôn về sự tạo lập vũ trụ. Vũ trụ đã tạo lập từ một cái tiếng nổ.